Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 7 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Philippines từ chối sự giúp đỡ của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông với Trung Quốc. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Israel nói sẽ nối lại đàm phán làm tăng hy vọng ngừng bắn ở Gaza. Thủ tướng Hungary gặp ông Putin ở Moscow khiến EU chỉ trích. Thủ tướng mới của Anh cam kết hành động chứ không nói suông. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tư lệnh quân đội Philippines cho biết nước này đã từ chối lời đề nghị hỗ trợ các hoạt động ở Biển Đông từ phía Mỹ sau khi xung đột bùng phát với Trung Quốc về nhiệm vụ tiếp tế cho binh sĩ Philippines trên bãi cạn có tranh chấp. Căng thẳng trên tuyến đường thủy tranh chấp đã gia tăng trong năm qua, với việc một thủy thủ người Philippines đã bị đứt mất một ngón tay trong vụ đụng độ mới nhất vào ngày 17 tháng 6, mà Manila mô tả là cố ý đâm với tốc độ cao của tàu hải cảnh Trung Quốc. Mỹ, đồng minh hiệp ước của Philippines, đã đề nghị hỗ trợ nhưng Manila muốn tự mình xử lý các hoạt động, theo Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Romeo Bronner cho Reuters biết vào cuối ngày 4 tháng 7. Vâng, tất nhiên, họ đã đề nghị giúp đỡ và hỏi chúng tôi rằng họ có thể giúp chúng tôi như thế nào, ông nói. Chúng tôi cố gắng sử dụng hết tất cả các lựa chọn có thể có trước khi yêu cầu trợ giúp. Philippines và Washington bị ràng buộc bởi Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951, một hiệp ước quân sự có thể được viện dẫn trong trường hợp có các cuộc tấn công vũ trang nhắm vào lực lượng, tàu hoặc máy bay của Philippines ở Biển Đông. Các cuộc đối đầu giữa Philippines và Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp nhất châu Á đã gia tăng tần suất trong năm qua, khi Bắc Kinh thúc đẩy yêu sách chủ quyền đối với tuyến đường thủy này và Manila tiếp tục sứ mệnh cung cấp nhu yếu phẩm cho binh sĩ sống trên một tàu chiến cũ kỹ, rỉ sét mà nước này neo đậu trên một bãi cạn tranh chấp. Một số nhà quan sát, trong đó có cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Matt Pottinger, đã kêu gọi sự hỗ trợ trực tiếp của Hải quân Mỹ cho các nhiệm vụ tiếp tế. Nhưng Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Eduardo Ano cho biết Philippines muốn đây là một hoạt động thuần túy của Philippines. Đây là lợi ích quốc gia hợp pháp của chúng tôi, vì vậy chúng tôi không thấy có lý do gì để Mỹ tham gia, ông Ano nói với Reuters. Ông Ano, người đã nói chuyện với người đồng cấp Mỹ Jake Sullivan vào tháng trước để thảo luận về những lo ngại chung về các hành động nguy hiểm và leo thang của Trung Quốc, theo lời ông, nói rằng Hiệp ước Phòng thủ chung còn lâu mới được áp dụng. Chúng tôi, Philippines và Trung Quốc đồng ý sẽ giảm bớt căng thẳng, nhưng chúng tôi sẽ khẳng định quyền của mình, chúng tôi sẽ không thỏa hiệp lợi ích quốc gia và chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh và tuyên bố những gì là của mình, ông Ano nói. Cả hai quan chức đều không nêu cụ thể về sự hỗ trợ mà Mỹ đã đưa ra. Ông Greg Pauling, một chuyên gia về Biển Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Washington, nói với Reuters rằng ông tin là Mỹ sẵn sàng đưa các tàu hải quân hộ tống thực hiện nhiệm vụ tiếp tế cho con tàu bị mắc kẹt của Philippines. Ông cho biết Washington đã cung cấp một số hỗ trợ hạn chế. Một quan chức Philippines cho biết năm ngoái Manila đã tham khảo ý kiến của công binh lục quân Hoa Kỳ về cách tốt nhất để ổn định con tàu chiến cũ kỹ BRP Sierra Madre vốn đang neo đậu trên bãi cỏ mây, tên tiếng Anh là Second Thomas, có tranh chấp, trong khi máy bay Mỹ đã nhiều lần quay phim để giám sát con tàu. Tòa án trọng tài thường trực ở The Hague đã ra phán quyết vào năm 2016 rằng các yêu sách chủ quyền rộng lớn của Bắc Kinh đối với Biển Đông thông qua đường chính đoạn không có cơ sở theo luật pháp quốc tế, nhưng điều đó không ngăn được Trung Quốc. Nước đã bác bỏ phán quyết này, trở nên quyết đoán hơn trên tuyến đường thủy. Nước này đã triển khai các tàu hải cảnh để tuần tra những khu vực đó, gây lo ngại cho Philippines, các bên tranh chấp ở Đông Nam Á và các quốc gia khác đang hoạt động ở Biển Đông, bao gồm cả Mỹ, vốn đang cảnh giác trước sức mạnh quân sự và tham vọng lãnh thổ ngày càng tăng của Trung Quốc. Tư lệnh quân đội Bronner cho biết đề nghị hỗ trợ của Mỹ được đưa ra trong các cuộc thảo luận ở cấp độ của ông không phải là phản ứng trực tiếp đối với sự cố ngày 17 tháng 6, mà là sự phản ánh của liên minh quân sự lâu dài giữa hai nước. Thực sự là vì chúng tôi là đồng minh trong hiệp ước nên lời đề nghị đó đã có sẵn cho chúng tôi từ lâu chứ không chỉ vì vụ việc này, ông Bronner nói. Nhưng chúng tôi vẫn chưa nhờ đến họ vì theo lệnh của Tổng thống, chúng tôi phải dựa vào chính mình trước tiên. Lầu Năm Góc không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters hôm 4 tháng 7, vốn là ngày lễ độc lập ở Mỹ. Trong khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, một tuyến đường vận chuyển chính với khoảng 3.000 tỷ đô la thương mại đi qua vùng biển này hàng năm, thì Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei cũng tuyên bố chủ quyền một phần. Những nỗ lực nhằm đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Gaza đã được động lực hôm 5 tháng 7 sau khi Hamas đưa ra đề xuất sửa đổi về các điều khoản của thỏa thuận, và Israel cho biết họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán bị đình trệ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 4 tháng 7 nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng ông sẽ cử một phái đoàn đến nối lại đàm phán, và một quan chức Israel cho biết phái đoàn của ông sẽ do người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad dẫn đầu. Một nguồn tin trong nhóm đàm phán của Israel phát biểu với điều kiện ẩn danh cho biết thực sự có cơ hội đạt được thỏa thuận sau khi Hamas đưa ra đề xuất sửa đổi về các điều khoản của thỏa thuận mà Israel nhận được hôm 3 tháng 7. Nguồn tin giấu tên cho biết đề xuất do Hamas đưa ra bao gồm một bước đột phá rất quan trọng. Phản ứng của Israel đối với đề xuất của Hamas được đưa ra thông qua các nhà hòa giải, trái ngược hoàn toàn với những trường hợp trước đây trong cuộc chiến kéo dài gần 9 tháng ở Gaza, khi Israel cho biết các điều kiện kèm theo của nhóm phiến quân Hồi giáo là không thể chấp nhận được. Một quan chức Palestine thân cận với các nỗ lực hòa bình do quốc tế làm trung gian điều giải nói với Reuters rằng đề xuất mới của Hamas có thể dẫn đến một thỏa thuận khung nếu được Israel chấp thuận. Ông cho biết Hamas không còn yêu cầu điều kiện tiên quyết là Israel phải cam kết ngừng bắn vĩnh viễn trước khi ký kết thỏa thuận, và sẽ cho phép các cuộc đàm phán đạt được điều đó trong giai đoạn 6 tuần đầu tiên. Nếu các bên cần thêm thời gian để đạt được thỏa thuận về ngừng bắn vĩnh viễn, hai bên nên đồng ý rằng sẽ không quay trở lại giao tranh cho đến khi họ làm điều đó, một quan chức giấu tên nói. Hamas trước đây nói bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải chấm dứt chiến tranh và buộc Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, đồng thời tìm cách thả các tù nhân người Palestine bị giam giữ ở Israel để đổi lấy các con tin Israel bị giam giữ ở Gaza. Israel trước đây tuyên bố họ sẽ chỉ chấp nhận tạm dừng giao tranh cho đến khi Hamas, lực lượng cai trị dải Gaza nhỏ nhưng đông dân, bị tiêu diệt hoàn toàn. Các nguồn tin từ Ai Cập thừa nhận đã có sự thay đổi, nhưng cho rằng vấn đề cốt lõi về cam kết ngừng bắn vĩnh viễn vẫn còn tồn tại. Cơ quan Y tế Gaza cho biết hơn 38.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel nhằm đáp trả cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu nhắm vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Trong đó, Israel cho biết 1.200 người đã thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin. Cuộc chiến đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo trên khắp dải Gaza và làm gia tăng căng thẳng trên toàn bộ khu vực, gây ra các cuộc đọ súng thường xuyên qua biên giới phía bắc của Israel với nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5 tháng 7 để thảo luận về hòa bình ở Ukraine, khiến các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu đưa ra cảnh báo chống lại hành động xoa dịu này và nhấn mạnh rằng ông không phát biểu thay cho EU. Hungary đảm nhận chức chủ tịch luân phiên 6 tháng của khối hôm 1 tháng 7. 5 ngày sau, ông Orbán đến thăm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kyiv và thành lập Liên minh Những Người Yêu Nước Vì Châu Âu với những người theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu khác. Giờ đây, ông chọn tới Moscow để thực hiện một sứ mệnh hòa bình theo lời ông, vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh NATO nhằm giải quyết việc tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, chống lại điều mà Liên minh phòng thủ phương Tây gọi là cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ của Nga. Chủ tịch Ủy hội châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng chỉ có sự thống nhất và quyết tâm trong EU gồm 27 thành viên mới mở đường cho một nền hòa bình công chính và lâu dài ở Ukraine. Việc xoa dịu sẽ không ngăn cản được ông Putin, bà nói trong đăng tải trên mạng xã hội X. Ông Putin, người đã đón tiếp ông Orbán ở Điện Kremlin, nói với ông Orbán rằng ông sẵn sàng thảo luận về các sắc thái của những đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 2 năm rưỡi. Tháng trước, ông Putin nói Nga sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine mà Moscow gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt, chỉ khi nào Kyiv đồng ý từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và bàn giao toàn bộ 4 tỉnh mà Moscow tuyên bố chủ quyền, những yêu cầu mà Kyiv đã nhanh chóng bác bỏ và xem như là đầu hàng. Một nhà ngoại giao EU nói quyết định của ông Orbán gặp ông Putin ở Moscow trong nhiệm kỳ chủ tịch EU của Hungary, vốn sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 12, trên thực tế đã kết thúc nhiệm kỳ này trước khi nó thực sự bắt đầu. Thật không may, sự hoài nghi của các quốc gia thành viên EU là chính đáng. Tất cả đều nhằm mục đích thúc đẩy lợi ích của Budapest, nhà ngoại giao yêu cầu giấu tên vì tính nhạy cảm chính trị, nói. Tổng thống Lithuania Gitanas Nausea cáo buộc ông Orbán phá hoại chức vụ chủ tịch EU. Nếu bạn thực sự tìm kiếm hòa bình, bạn không bắt tay với một kẻ độc tài đẫm máu, bạn sẽ dồn hết nỗ lực để hỗ trợ Ukraine, ông viết trên mạng xã hội X. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell, nói ông Orbán ở Moscow không đại diện cho EU dưới bất kỳ hình thức nào. Và Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo nói chuyến thăm này làm suy yếu lợi ích của EU. Ông Orbán, một người chỉ trích viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine và có mối quan hệ nồng ấm nhất so với bất cứ nhà lãnh đạo EU nào với ông Putin, nói ông thừa nhận ông không được EU ủy quyền cho chuyến đi, nhưng hòa bình không thể được thực hiện từ một chiếc ghế bành thoải mái ở Bruxelles. Chúng ta không thể ngồi yên chờ chiến tranh kết thúc một cách kỳ diệu, ông viết trên mạng xã hội X. Vai trò của Chủ tịch EU là chủ trì các cuộc họp của các quốc gia thành viên, tìm kiếm sự đồng thuận và thỏa thuận môi giới về luật pháp với Nghị viện châu Âu. Vào thời điểm chuyển tiếp, với việc Ủy hội châu Âu mới chỉ nhậm chức vào tháng 11, các nhà phân tích nói những hành động đi đầu trong việc hoạch định chính sách của EU của Budapest có thể sẽ bị hạn chế. Các bộ trưởng cho biết Hungary muốn tạo ảnh hưởng trong nhiệm kỳ chủ tịch của mình. Nước này đã đưa ra lời kêu gọi nổi bật là làm cho châu Âu vĩ đại trở lại, lập theo cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, một đồng minh của ông Orbán. Chúng tôi muốn để lại dấu ấn, người phát ngôn của ông Orbán Zoltán Kovács nói hôm 4 tháng 7, trước khi có thông tin về chuyến đi Moscow. Thủ tướng sẽ sử dụng chức vụ chủ tịch theo đường lối chính trị. Thủ tướng mới của Anh Keir Starmer hôm 5 tháng 7 cam kết hành động để khắc phục đất nước, không chỉ bằng lời nói, nhưng cảnh báo với cả những cử tri đã bầu cho ông và những người bỏ phiếu phản đối ông rằng sẽ phải mất thời gian để cải thiện. Đứng bên ngoài văn phòng và nơi cư trú của Thủ tướng tại số 10 phố Downing, ông Starmer tỏ ra nghiêm túc, thừa nhận quy mô của những thách thức mà ông phải đối mặt sau chiến thắng áp đảo của đảng ông trong cuộc bầu cử nghị viện, chấm dứt 14 năm cầm quyền đầy biến động của chính phủ đảng bảo thủ. Đứng sau buổi phát biểu, ông Starmer nói rằng ông hiểu nhiều người Anh đã vỡ mộng về chính trị sau nhiều năm bê bối và hỗn loạn dưới thời đảng bảo thủ, những người đã bị từ chối thẳng thừng trong cuộc bầu cử hôm 4 tháng 7 và phải chịu một thất bại lịch sử. Sự thiếu tin tưởng này chỉ có thể được chữa lành bằng hành động, chứ không phải bằng lời nói. Tôi biết điều đó, ông nói. Trên thực tế, cho dù bạn có bỏ phiếu cho đảng lao động hay không, đặc biệt nếu bạn không bỏ phiếu, tôi nói thẳng với bạn, chính phủ của tôi sẽ phục vụ bạn. Chính trị có thể là một lực lượng tốt, chúng tôi sẽ chứng minh điều đó. Ông Starmer hôm 5 tháng 7 đã tới cung điện Buckingham để được vua Charles chính thức bổ nhiệm làm Thủ tướng Anh. Ngay sau đó, cung điện đưa ra một tuyên bố, trong đó nói rằng vua Charles đã yêu cầu ông Starmer thành lập chính phủ mới sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử của đảng lao động. Trước đó, trong ngày 5 tháng 7, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết ông sẽ gặp quốc vương Charles để chính thức từ chức thủ tướng và cũng sẽ từ chức lãnh đạo đảng bảo thủ vừa bị đánh bại sau khi đảng lao động của ông Starmer giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử. Đảng lao động trung tả đã giành được đa số trong nghị viện 650 ghế. Đảng bảo thủ của ông Rishi Sunak đã phải gánh chịu thành tích tồi tệ nhất trong lịch sử lâu dài của đảng khi các cử tri trừng phạt họ vì cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, dịch vụ công không tốt và một loạt các vụ bê bối. Chương trình thời sự quốc tế thứ Bảy ngày 6 tháng 7 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.